Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 19 thường niên, Thánh Gioanna Francisca Chanta, nữ tu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, từ chương 18 câu 21 đến chương 19 câu 1. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con Chúa xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục, cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết món nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta nói về tội phạm, thì tội phạm liên quan đến hai loại người: kẻ phạm tội và nạn nhân. Khi chúng ta phạm tội, cũng có hai loại người tham gia: người phạm tội và người bị xúc phạm. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang dạy chúng ta cần phải tha thứ thường xuyên. Ông Phêrô hỏi Chúa: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Ông hỏi như thế, bởi vì ông đang nghĩ theo kiểu của người Do Thái, là chỉ được phép tha thứ 3 lần, và sau đó không được phép tha thứ nữa. Khi nói như vậy, Phêrô đang nghĩ rằng tha thứ 3 lần như vậy là quá đủ rồi. Thế nhưng Chúa Giêsu đáp lời Phêrô rằng: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không có giới hạn. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta lý do tại sao mà Kitô hữu cần thực hành việc tha thứ không giới hạn hay tha thứ luôn mãi. Toàn bộ thông điệp của bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến sự cần thiết trong việc tha thứ liên tục cho một người. Vì chính Thiên Chúa cũng đang tha thứ cho chúng ta luôn. Ngài không bao giờ từ chối tha thứ cho chúng ta, mỗi khi chúng ta cầu xin sự tha thứ từ Ngài. Tất cả chúng ta đều là tội nhân đang mắc nợ Thiên Chúa, một món nợ lớn lao không sao kể hết. Không có cách nào khác giúp chúng ta có thể trả nợ cho Thiên Chúa hơn là chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác. Nói cách khác, nếu chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác, thì Thiên Chúa cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, như chúng ta vẫn hằng cầu nguyện. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vì thế, chúng ta là những môn đệ của Chúa, cần phải biết tha thứ luôn cho những người xúc phạm đến mình, vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những lầm lỗi của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng và dẹp bỏ tính tự ái, để chúng con sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, hầu chính họ và con cũng cảm nhận được sự bình an trong cuộc sống. Amen.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông cần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chẳng ngày lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã cứu ta gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý nguyện. Biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dân với nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha, 500 người khuyết tật từ Bồ Đào Nha đi bộ hành hương tới đền thánh Jacobe. Từ tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa qua, 500 người khuyết tật tâm thần đã hành hương đi bộ từ Bồ Đào Nha đến đền thánh Jacobe Tông Đồ ở thành phố Santiago, Tây Bắc Tây Ban Nha. Các tín hữu hành hương đi thành nhiều nhóm khác nhau, dọc theo lộ trình gọi là đường mòn xanh, mới được chính quyền miền tự trị Galicia bên Tây Ban Nha chỉnh trang lại từ cuối tháng 5 năm nay. Giáo phận Guanda ở miền đông bắc Bồ Đào Nha cho biết, trong các cuộc hành hương đi bộ như thế, các tín hữu đã thu lượng khoảng 120 kg. Các giới chức liên hệ ở Santiago, nơi có mộ thánh Jacobe Tông Đồ, ước lượng trong tháng 8 này có khoảng hơn 50.000 tín hữu hành hương từ nhiều nước đến đền thánh này, trong dịp năm thánh Jacobe, bằng cách đi bộ, ít là một phần hành trình. Tuy nhiên, con số này vẫn còn ít hơn nhiều so với trước đại dịch COVID-19. Năm thánh Jacobe đang tiến hành đã được khai mạc vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái, với nghi thức mở cửa năm thánh và có chủ đề là hãy ra khỏi đất của bạn, thánh tông đồ đang chờ đợi bạn. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp đến Đức Tổng Giám mục Padio ở Santiago. Trong đó ngài viết, theo vết thánh tông đồ Jacobe, chúng ta bỏ lại đằng sau những thứ an ninh mà chúng ta bám víu, nhưng với một mục tiêu rõ rệt trong tâm trí, chúng ta không phải là những người lang thang, luôn quay chung quanh bản thân mà không đi tới đâu. Chính tiếng Chúa kêu gọi chúng ta, và trong tư cách là người lữ hành, chúng ta đón nhận tiếng Chúa trong thái độ lắng nghe và tìm kiếm, khởi sự cuộc hành trình này để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính bản thân. Vì đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép kéo dài năm thánh này cho đến cuối năm 2022. Tin giáo hội tại Pháp, bề trên giám tỉnh dòng thánh Mông-Phô tại Pháp bị giết. Sáng ngày 9 tháng 8, một linh mục tại Pháp đã bị sát hại, đó là cha Olivier Marie, 61 tuổi, bề trên tỉnh dòng thánh Mông-Phô ở Pháp. Cha Olivier đã bị một người Rwanda di dân 40 tuổi, trú ngụ trong cộng đoàn của dòng ở vùng Vendée, mạn đông nước Pháp từ vài tháng nay. Ban chiều cùng ngày, ông Jean-Nic, phó công tố viên ở thành phố đã mở cuộc họp báo cho biết vụ sát nhân này không phải vì lý do khủng bố. Ông kể lại chi tiết, lúc 9 giờ 15 phút sáng nay, kẻ tình nghi đã đến gặp cảnh sát tại địa phương cầm theo các chìa khóa của tu viện cũng như các chìa khóa phòng, nơi mà người ta sau đó tìm thấy thi hài của nạn nhân, và nói với nhân viên an ninh, các ông phải đưa tôi vào tù. Ông Janik cho biết, kẻ bị tình nghi bị đưa tới bác sĩ phân tâm để khám nghiệm với mục đích có nên tiếp tục giam giữ ông ta hay không. Theo báo chí, người bị tình nghi tên là Emmanuel Abayenga, người Rwanda, nhập cư vào Pháp từ năm 2012 và đã từng làm ông từ coi nhà thờ chính tòa giáo phận Nantes. Ông ta đã đốt thánh đường này hồi tháng 7 năm ngoái vì bất mãn, không được giấy cư trú dễ dàng, và trong thời gian qua, ông ở trong tình trạng kiểm soát tư pháp trong khi chờ đợi ngày ra tòa. Vụ sát nhân này gây xúc động lớn trong dư luận tại Pháp và nước ngoài. Chính Bộ trưởng Nội vụ, ông Genet, đã thông báo tin vụ sát hại cha Olivia trưa ngày 9 tháng 8. Ông cũng tuyên bố, tôi hoàn toàn hỗ trợ các tín hữu công giáo tại đất nước chúng ta sau vụ ám sát một linh mục ở miền Vendée. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, cha Volemont, tuyên bố rằng, thật là điều đau lòng và không thể hiểu nổi trước vụ ám sát cha Olivia về trên giám tỉnh các thừa sai Thánh Mông-Phô. Chúng tôi hiệp thông, cầu nguyện và hy vọng với gia đình của dòng. Đức cha Jacqueline, giám mục sở tại, cũng bày tỏ đau buồn về vụ sát hại này, đồng thời chia buồn với thân nhân và toàn thể gia đình dòng Thánh Mông-Phô. Tin giáo hội tại Ba Lan, giáo hội Ba Lan chuẩn bị lễ phong chân phước. Giáo hội công giáo tại Ba Lan đang giáo riết chuẩn bị lễ tôn phong chân phước cho hai vị tôi tớ Chúa vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Đó là Đức Cố Hồng Y Stefan Wydanski, giáo chủ Công giáo Ba Lan, và nữ tu Elizabeth Rosa Braca, đấng sáng lập dòng các nữ tu phan sinh nữ tỳ thánh giá. Lễ tôn phong sẽ được Đức Hồng y Marcello Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Chúa Quan Phòng ở Winanao, phía nam thủ đô Warsawa. Và từ ngày 9 tháng 8 vừa qua, Ban Thông tin Công giáo Ba Lan bắt đầu nhận đơn đăng ký của giới báo chí muốn theo dõi và tường thuật về đại lễ này. Lẽ ra lễ phong chân phước cho Đức Hồng y Winziski đã diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm ngoái, nhưng bị hoãn vì đại dịch. Trước hết là Đức Hồng y Winziski. Đức Hồng y Winziski sinh cách đây đúng 120 năm, vào ngày 3 tháng 8 năm 1901, và năm nay cũng là kỷ niệm 40 năm ngài qua đời. Năm 1946, lúc 45 tuổi, ngài được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Lublin, và hai năm sau, năm 1948, làm tổng giám mục giáo phận Guero và Warszawa, giáo chủ Công giáo Ba Lan, cho đến khi qua đời năm 1981. Dưới thời Cộng sản, năm 1953, Đức Hồng y đã viết thư cho lãnh tụ đảng, ông Perut. Qua đó, ngài từ chối không để giáo hội phải tùng phục đảng với câu trả lời thời danh, non bút sum mus, chúng tôi không thể. Cùng năm đó, Đức Hồng y Winziski bị nhà nước cầm tù rồi quản thúc trong hơn 3 năm trời. Hạ viện Ba Lan đã thông qua nghị quyết ngày 27 tháng 11 năm ngoái, tuyên bố năm 2021 là năm Đức Hồng y Winziski và khẳng định rằng Đức Hồng y là một người có đức tin sâu xa, yêu mến giáo hội và tổ quốc. Ngài tìm một hiệp định với chính quyền, nhưng khi các hoạt động của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Ba Lan đe dọa các quyền của giáo hội và các tín hữu, Đức Hồng y đã quyết liệt trả lời non bút sum mus. Đức Hồng y bị cầm tù và trở thành biểu tượng thái độ kiên cường chống lại sự ác. Thượng viện Ba Lan cũng đã thông qua nghị quyết ngày 2 tháng 12 năm ngoái, nói rằng Đức Hồng y là một trong những vĩ nhân của Ba Lan trong thế kỷ thứ 20, do thái độ kiên cường đối với nhà cầm quyền Cộng sản và chống lại sự tàn phá đời sống xã hội và giáo hội, được biểu lộ qua câu nói thời danh non bút sum mus. Ngài bị cầm tù nhiều năm. Án phong chân phước cho Đức Hồng y đã khởi sự hồi năm 1989 và ngày 3 tháng 10 năm 2019, bộ phong thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng y. Người được phép lạ là một thiếu nữ 19 tuổi bị ung thư tuyến giáp hồi năm 1989. Sau khi thiếu nữ này được tin về bệnh trạng không thể chữa được và một nhóm nữ tu Ba Lan đã cầu xin Đức Hồng y Winziski cứu giúp và bệnh nhân được bình phục. Vị tôi tớ thứ hai sẽ được phong chân phước vào ngày 12 tháng 9 sắp tới là Rosa Braca. Khi còn nhỏ, chị bị một tai nạn, khiến về sau chị bị mù lúc 22 tuổi, mặc dù đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu. Trong 10 năm kế tiếp, chị đi nhiều nơi ở Âu Châu với hy vọng học được cách giúp đỡ những người mù. Năm 1917, khi được 41 tuổi, chị Braca gia nhập dòng ba phan sinh và sau đó đã lập dòng phan sinh nữ tỳ thánh giá vào cuối năm 1918, dựa trên những ý tưởng chị đã có từ năm 1915 trước đó. Công việc của chị được Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Rusty, sau này là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, ca ngợi như một hoạt động tông đồ đặc biệt. Năm 1950, vì lý do sức khỏe, chị từ nhiệm đề trên tổng quyền. Sau 27 năm cai quản dòng, chị qua đời năm 1961, hưởng thọ 85 tuổi. Án phong chân phước cho chị khởi sự từ năm 1988, và Đức Thánh Cha Francisco cho phép ban sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng ngày 9 tháng 10 năm 2017. Sau đó, một phép lạ được Tòa Thánh công nhận vào cuối năm ngoái 2020. Tin Roma. Cảnh sát Ý xác định căn cước kẻ gửi thư với ba viên đạn cho Đức Giáo Hoàng. Cảnh sát Ý cho biết đã tìm ra căn cước của kẻ đã gửi thư, trong đó có ba viên đạn để hăm dọa Đức Giáo Hoàng hôm 8 tháng 8 vừa qua vì những vụ xì căng đen tài chính ở Vatican. Thư này gửi từ Pháp, bên ngoài địa tên Đức Giáo Hoàng và địa chỉ ở Vatican, đã bị nhân viên bưu điện ở thành phố Milano chặn lại khi đọc các bưu phẩm tối Chủ nhật 8 tháng 8 vừa qua. Giám đốc chi nhánh bưu điện Borromeo cách Milano về 2 cây số về hướng đông nam đã báo cho các giới chức an ninh. Cảnh sát Ý đã mở cuộc điều tra và cho biết tác giả là một người Pháp đã được các giới chức an ninh của Vatican biết đến. Cảnh sát Ý ở Milano
và Vatican đang cộng tác với nhau để thẩm định ý nghĩa, việc làm và mức độ nguy hiểm của đương sự. Theo hãng tin ANSA của Ý, thông tin mà các nhân viên điều tra muốn biết bây giờ đó là tác giả bức thư đó đang ở đâu, vì mức độ báo động sẽ được tăng cường khi biết đương sự đang ở quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ở Ý, chứ không còn phải ở bên Pháp. Tin Manila, Philippines. Tức Hồng Y Tạc Lê về Philippines nghỉ hè. Tức Hồng Y Antonio Tạc Lê, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã về nước để nghỉ hè trong một thời gian ngắn. Trên trang Facebook hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 8 của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, hôm thứ Năm trước đó, ngày 5 tháng 8, Tức Hồng Y Tạc Lê đã gặp người kế nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Jose Avincula, Tổng giám mục Manila, tại tòa Tổng giám mục địa phương. Đây là lần đầu tiên hai vị gặp nhau từ sau khi Đức Hồng Y Tạc Lê về Roma nhận chức Tổng trưởng Bộ Truyền giáo hồi tháng 12 năm 2019. Đức Hồng Y Avincula nguyên là Tổng giám mục giáo phận Cadiz, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Manila ngày 25 tháng 3 năm nay, nhưng ba tháng sau đó, ngày 24 tháng 6, ngài mới về thủ đô Philippines nhận tòa mới. Tin Vasava, Ba Lan. Công giáo Ba Lan phê bình Ủy ban Nhà nước về lạm dụng tính dục trẻ em. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan mạnh mẽ phê bình Ủy ban Nhà nước về lạm dụng tính dục trẻ em đang tạo nên một hình ảnh sai lầm về giáo hội trong phúc trình đầu tiên về tệ nạn này. Trong phúc trình công bố hôm 26 tháng 7, Ủy ban điều tra của Nhà nước nói rằng 29% những vụ lạm dụng đó là do các giáo sĩ, tức là trong 349 vụ thì có 100 vụ là do giáo sĩ, có 68 vụ là do một trong hai cha mẹ và 36 vụ là do một người họ hàng. Ủy ban điều tra do Giáo hội Ba Lan thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm ngoái về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em dưới 15 tuổi và công bố một phúc trình dài 250 trang kết thúc cuộc điều tra. Ủy ban kêu gọi nhà chức trách tư pháp ưu tiên khởi tố những vụ này và bổ nhiệm một vị pháp quan lĩnh vực trẻ em. Phản ứng về phúc trình của Ủy ban Nhà nước, Linh mục Sunicki, Chánh văn phòng đặc ủy của Hội đồng Giám mục Ba Lan bảo vệ trẻ em và người trẻ, bày tỏ sự thất vọng vì sự đánh lạc dư luận quần chúng do Ủy ban Nhà nước Ba Lan gây ra đối với hiện tượng lạm dụng tính dục. Phúc trình của Ủy ban này chứng tỏ rốt cục nhà nước sau thời gian dài nay bắt đầu suy tư và thảo luận có hệ thống về những biện pháp nhắm gia tăng sự bảo vệ trẻ em chống lại nạn bạo hành tính dục. Phải thành thực nói rằng cho đến nay thiếu các biện pháp ấy. Trước đây, những lời kêu gọi của những người bênh vực trẻ em được sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Ba Lan thúc giục nhà nước đề ra một chiến lược toàn quốc để bảo vệ trẻ vị thành niên, nhưng đó chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc, họ không nhận được câu trả lời nào của nhà nước. Cha Sunicki nói rằng, nay tôi hy vọng nhà nước sẽ bắt đầu hoạt động để đề ra một kế hoạch toàn quốc bảo vệ trẻ em và mời gọi mọi thành phần đối tác của xã hội cộng tác vào việc thành lập. Tôi cũng hy vọng Ủy ban tìm được sự ủng hộ của các chính trị gia đã thành lập Ủy ban này, như đã đưa ra những yêu cầu trong phúc trình đầu tiên. Đằng khác, khi đề cập đến vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, một điều rất đáng tiếc là những thông tin qua báo chí trong và ngoài nước ngụ ý rằng các giáo sĩ chiếm 30% con số những người lạm dụng, và giáo hội là một tổ chức đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em. 30% ấy là do tỷ lệ những vụ có liên hệ tới các linh mục được trình báo cho Ủy ban, nhưng tỷ lệ ấy không được xác nhận trong những nghiên cứu về mức độ vấn đề lạm dụng tính dục trong toàn xã hội. Các nghiên cứu này cho thấy chỉ có 1% linh mục phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, như chính phúc trình của Ủy ban Nhà nước nói đến. Về việc đề ra những hoạt động có hệ thống để bảo vệ trẻ em, cha nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo hiện nay là tổ chức duy nhất tại Ba Lan có một câu trả lời và cơ cấu phòng ngừa, dựa trên các đại biểu của các giáo phận và dòng tu, trợ giúp tâm lý và có những linh mục đồng hành những người đã sai lỗi và xin giúp đỡ. Giáo hội Công giáo có những chức sắc giám sát các giáo sĩ bị cáo và bị lên án, và có những chỉ dẫn để tiến hành các thủ tục điều tra và xử lý của giáo hội, không loại trừ các thủ tục của nhà nước nếu liên hệ đến những trẻ em dưới 15 tuổi.
chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Nuôi dạy con cái thành những con người thánh thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Mary Lee Jones là giám đốc phân bộ thu nhận sinh viên vào trường kỹ thuật Massachusetts, gọi tắt là MIT, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 2002, bà nhận được một lá thư của một người cha với những lời lẽ như sau. Bà đã loại bỏ con trai của tôi, nó xuống tinh thần một cách thảm hại. Tôi sẽ đi kiện bà. Đây hẳn không phải là một sự cố riêng lẻ tại Hoa Kỳ. Ngày nay, người ta rất thường nghe những lời đe dọa như thế, hay có khi còn táo tợn hơn. Bà Jones cho biết rằng, ngày càng có nhiều bậc phụ huynh can dự vào các thủ tục nhận sinh viên vào các trường đại học. Và trong rất nhiều trường hợp, có những hành động và thái độ thiếu tự chủ. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn cho con cái học hành giỏi giang thành đạt. Cha mẹ nào cũng mong cho con được vào học trong những trường có thế giá, hầu trong tương lai có được một sự nghiệp rạng rỡ. Đó là một mong muốn rất bình thường và chính đáng. Tuy nhiên, trong khi thực hiện ước mơ ấy, nhiều bậc cha mẹ lại muốn bảo vệ tối đa con cái của họ. Cứ như thế, sự thất bại trong cuộc đời là điều không bao giờ nên xảy ra. Ngày nay, tại những nước Tây Phương, và ngay tại một nước Việt Nam nghèo nàn, nhiều con cái có một mức sống cao. Chúng ăn mặc sang trọng, ăn trong những tiệm ăn nổi tiếng, lái những chiếc xe đắt tiền, sử dụng những điện thoại cầm tay xa xí. Chúng bắt đầu nghĩ rằng, sống như thế là một chuẩn mực cần thiết, và không nhận ra rằng chúng phải ra sức làm việc mới có được một cuộc sống như thế. Quả thật, chúng đang sống trong một thế giới tưởng tượng, bởi vì chúng không bao giờ giáp mặt với những thực tế của cuộc sống. cho dẫu có một trình độ trí thức cao. Nhiều người vẫn thiếu những kỹ năng thực tế để biết phải làm gì với sự đào tạo mà họ đã nhận được. Trong một xã hội mà con cái có tất cả những tiện nghi chúng muốn và được cha mẹ bảo vệ tối đa, chúng không cần đến việc rèn luyện ý chí nữa. Điều chúng cần sẽ chỉ là thuốc thang mà thôi. Một tác giả đã nhận định về con cái của người Mỹ như sau. Chúng là những đứa trẻ thông minh, có tư cách, nhưng chúng đang sống trong một đất nước, vì chỉ biết chạy theo hạnh phúc và sự thành công mà đánh mất ngôn ngữ của tội lỗi và việc rèn luyện nhân cách qua cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi. Người ta nghĩ rằng sự giữ được khử trừ vì chỉ nhờ một nền giáo dục tốt, hoặc nhờ tâm lý trị liệu, hoặc nhờ thuốc an thần mà thôi. Như thế, người ta đi tìm hạnh phúc mà bỏ qua ơn gọi nền tảng của con người, là nên người thánh thiện. Nói như thế, không có nghĩa là bảo rằng hạnh phúc và sự thánh thiện không thể đi đôi với nhau. Thật ra, hạnh phúc và sự thánh thiện thường sánh vai với nhau. Người thánh thiện đích thực cũng là người hạnh phúc. Nhưng chúng ta đang chứng kiến một trào lưu giáo dục chủ trương làm mọi cách để con cái khỏi bị căng thẳng hơn là phải trải qua những kinh nghiệm đau thương vì rèn luyện nhân cách. Cha mẹ nào chẳng đau lòng khi thấy con cái phải đau khổ. Cha mẹ nào chẳng xem sự thất bại của con cái như của chính mình. Tuy nhiên, sống là chiến đấu. Cha mẹ cần phải giúp cho con cái thấy rằng, thế giới này là một chiến trường đòi hỏi chiến đấu không ngừng. Cha mẹ phải cho chúng biết, cần phải xây dựng lại từ những đổ vỡ. Khuynh hướng tự nhiên của cha mẹ là muốn cho con cái có một cuộc sống dễ dãi và chú tâm đến sự thành công của chúng trong mọi lĩnh vực. Những gì chúng ta muốn con cái có được, nói lên những đam mê thầm kín trong tâm hồn chúng ta. Một cách nào đó, con cái là tấm gương soi của cha mẹ. Cha mẹ nhận diện được chính con người của mình, xuyên qua con cái. Những gì chúng ta muốn cho con cái nói lên con người của cha mẹ. Do đó, câu hỏi đầu tiên và quan trọng mà cha mẹ cần tự đặt ra là, đâu là điều quan trọng nhất mà họ muốn cho con cái họ? Phải chăng là làm mọi cách để chúng được vào học trong những trường danh tiếng nhất? Phải chăng là làm mọi cách để suốt đời chúng không bao giờ mang lấy bất cứ vết thương nào? Một đứa con không một lần mang bệnh, không một lần thất bại. Một đứa con sẽ leo lên hết các bậc thang của quyền bính và danh vọng, nhưng với một đời sống tâm linh trống rỗng. Phải chăng đó là mục đích của giáo dục mà cha mẹ đang nhắm đến? Trong sách Samuel quyển thứ nhất, Kinh Thánh cảnh cáo các bậc cha mẹ nào chỉ nhắm đến một mục đích như thế. Thượng tế Eli có hai người con trai. Cả hai đều sống cuộc sống nhung lụa và có những quan hệ bất chính với các phụ nữ làm công. Chính địa vị của người cha cho phép hai người con trai này sống cuộc sống nhung lụa và trác sáng như thế. Mặc dù Thượng tế Eli thấy rõ điều hai người con trai đang làm là sai trái, ông vẫn không ngăn cản chúng. Chúng ta có thể nói rằng Thượng tế Eli đã chọn lựa hạnh phúc của con cái hơn là sự thánh thiện. Kinh Thánh viết rằng hai người con này đã trở thành kẻ thù của Chúa, đến độ cuối cùng chính Chúa muốn chúng phải chết. Câu hỏi đầu tiên và quan trọng mà cha mẹ phải không ngừng tự đặt ra để tự vấn lương tâm là, họ muốn gì cho con cái mình? Việc đầu tiên mà cha mẹ phải làm trong bổn phận dạy dỗ con cái là cầu nguyện, làm việc cho phần rỗi linh hồn của chúng. Được cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Nói đến phần rỗi linh hồn là nói đến sự cần thiết của ơn Chúa. Cha mẹ nào cũng muốn cho con cái mình được an toàn, được no cơm ấm áo, được học hành thành tài và có nghề nghiệp vững chắc. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là phần rỗi của chúng. Làm thế nào để chúng cảm nhận được ơn cứu rỗi? Và như Thánh Phaolô, sung sướng vì được làm đầy tớ phục vụ tin mừng. Giáo dục cho con cái nên người là giúp chúng nên người thánh thiện. Và giúp cho con cái nên người thánh thiện là nhận ra một chân lý sâu xa trong cuộc sống đức tin. Chân lý đó là Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban người con một của Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa là người cha, thấy con mình bị tra tấn, nhục mạ và treo lên thập giá. Và cuối cùng, nghe con mình kêu cầu, lạy cha, sao cha bỏ con? Những lời ấy không chỉ nói lên niềm đau tột cùng của Chúa Giê-xu, mà còn bày tỏ nỗi đau khủng khiếp của Chúa Cha. Cha mẹ nào mà chẳng đau đớn hơn con cái khi thấy chúng đau khổ? Chẳng có người cha nào yêu thương con mình bằng Chúa Cha yêu thương Chúa Giê-xu. Vậy mà Chúa Cha vẫn để cho con Ngài phải đau đớn. Có lẽ chúng ta không hiểu nổi điều đó. Nhưng Kinh Thánh giải thích rằng, nếu Chúa Cha có để cho Chúa Giê-xu phải chịu đau đớn như thế là vì phần rỗi của loài người. Nếu Chúa Cha đã để cho Chúa Giê-xu phải đau đớn, thì cha mẹ cũng phải chờ đợi những lúc họ phải chứng kiến con cái mình phải đau khổ để được trưởng thành. Đau khổ tự nó không phải là cùng đích của cuộc sống. Đau khổ không bao giờ là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Qua đau khổ, con cái mới trưởng thành. Và sự trưởng thành đích thực mà chúng phải nhắm tới trước tiên trong cuộc sống, đó là trở nên thánh thiện, ngày càng đạt tới tầm mức viên mãn là chính Chúa Giê-xu Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đề sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đề sống đức tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài các tu đoàn tông đồ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong các hình thức tu trì ra đời vào thế kỷ thứ 16, đứng đầu là các giáo sĩ kỷ luật và đồng thời là các tu đoàn tông đồ. Trong bộ giáo luật hiện hành, các tu đoàn tông đồ được xếp sau các dòng tu và tu hội đời, lý do bởi vì nhiều tu đoàn không có lời khấn. Xét theo thời gian xuất hiện, thì các tu đoàn được giáo luật nhìn nhận trước cả các hội dòng. Tuy vậy, trước khi vào vấn đề, chúng ta cần phải xác định từ ngữ. Như chúng tôi đã hơn một lần lưu ý, việc dịch thuật các từ ngữ Latin sang tiếng Việt không lúc nào cũng chính xác. Thế nhưng, có nhiều trường hợp mà ngay trong tiếng Latin ngôn ngữ cũng lờ mờ. và lúc dựng lại Bộ Giáo luật 1983, Ủy ban soạn thảo đã mất nhiều thời giờ để tìm ra một danh xưng thích hợp cho hình thức tu trì này. Bộ Giáo luật cũ gọi là Hội những người sống chung không có lời khấn, Societas in comuni viventium sine votis. Danh xưng này bị chỉ trích vì hai lý do chính yếu. Một, vì tính cách tiêu cực của nó. Căn cước phải được xác định một cách khẳng định nó là cái gì, chứ không phải bằng cách phủ định, không có lời khấn. Thứ hai, bởi vì không nêu bật được sự khác biệt với các hội đoàn nói chung. Nhiều danh xưng khác đã được đề nghị, chẳng hạn như là Instituta Vitae Apostolicae Sunt Consociatae, Instituta Redis Apostolica, Societas Ecclesiasticae, Societas Apostolicae, Instituta Apostolica Non Religiosa. Sau nhiều cuộc tranh cãi, danh xưng được chọn là Societas Vitae Apostolicae, chứ không phải hết mọi người đều ưng ý. Thật ra, ngay trong các tu đoàn này, họ cũng mang nhiều danh hiệu khác nhau: Sodalicium, Societas Apostolica, Oratorium, Congregatio Secularis. Một phần cũng vì muốn nhắm các mục tiêu khác nhau, được xếp gọn vào hai loại chính. Loại chính nhất là sống cộng đoàn để cổ võ sự trọn lành tuy không giữ lời khấn. Loại thứ hai gồm có các hội thừa sai đi chuyển giáo. Theo ngôn ngữ, danh từ Societas chỉ có nghĩa là một hội gồm các hội viên để làm bất cứ việc gì, từ một hội thể thao cho tới một công ty thương mại. Societas Vitae Apostolicae có thể dịch là hội đời sống tông đồ, nhưng sợ sẽ bị lẫn với các hiệp hội tông đồ, chẳng hạn dòng Ba La Minh, vì thế chúng tôi xin đề nghị dịch là tu đoàn, để nói lên tính cách tu chỉ của họ. Cũng nên biết là không chỉ các tu đoàn, mà kể một vài dòng tu lớn cũng tự gọi là Societas, chẳng hạn như là dòng tên Societas Jesu, dòng Don Bosco Societas Francis Salesiani, dòng Ngôi Lời Societas Verbi Divini. Trong bài hôm nay, chúng tôi trình bày lịch sử các tu đoàn tông đồ, rồi trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày linh đạo của các tu đoàn này. Như vừa nói, xét về nguồn gốc và mục tiêu, các tu đoàn được phân ra làm hai loại. Chúng ta hãy theo dõi lịch sử của từng nhóm. Thứ nhất là tu đoàn chọn lành, rồi kế đến các hội thừa sai. Tu đoàn chọn lành. Trong lịch sử giáo hội, chúng ta đã thấy nhiều cộng đoàn giáo sĩ sống chung với nhau ngay từ thời các giáo phụ. Đến thời Trung Cổ, nhiều công đồng đã ra nghị quyết bó buộc các giáo sĩ sống chung dựa theo một bản luật và giữ ba lời khấn. Đó là nguồn gốc của các dòng giáo sĩ tu trì mà chúng ta đã dịch là các tăng sĩ. Vào thời cận đại, chiều hướng này lại xuất hiện ở nơi các dòng giáo sĩ kỷ luật mà chúng ta đã nghiên cứu trong các bài vừa rồi. Tuy nhiên, một hướng khác cũng muốn cổ võ sự hợp tác giữa hàng giáo sĩ trong việc thi hành tác vụ, nhưng mà không bị ràng buộc bởi các bản luật và lời khấn dòng. Một nguồn gốc xa xưa của sáng kiến này có thể tìm thấy ở nơi các tu đoàn sống chung Frates Vitae Communis do cha Gerhard Rut 1340-1384 lập ở Hà Lan vào thế kỷ thứ 14. Tuy nhiên, cái nguồn gốc gần gũi của các tu đoàn Oratorio ra đời bên Ý vào thế kỷ thứ 15. Và lúc đầu, Oratorio ám chỉ những hội đoàn đạo đức gồm giáo sĩ và giáo dân tụ họp với nhau để cầu nguyện, học hỏi và giúp đỡ những người túng thiếu. Nổi tiếng nhất là Oratorio del Divino Amore ở Genova, Oratorio del Eterno Sapienza ở Milano, Oratorio San Giacomo della Carità ở Roma. Nhiều vị sáng lập những dòng giáo sĩ kỷ luật xuất thân từ các Oratorio đó, chẳng hạn như là Thánh Gaetano, Thánh Antonio Maria Zaccaria. Oratorium Sancti Filippi. Thánh Filippo Neri lập ra một oratorio dành riêng cho các giáo sĩ. Họ sống chung với nhau để cùng cầu nguyện, học hỏi, làm việc mục vụ, nhưng mà không tuyên khấn. Các hội viên vẫn giữ quyền sở hữu tài sản và chỉ đóng góp quyết định cần thiết cho việc điều hành công việc chung. Dự án được Gregor thứ 13 phê chuẩn ngày 15 tháng 7 năm 1575, và Hiến pháp được Đức Phao Lô thứ năm châu phê ngày 14 tháng 2 năm 1612. Ni biết là mỗi cộng đoàn là một đơn vị biệt lập chứ không có quyền đứng cấp cao. La Croix de France, một tu đoàn linh mục được thiết lập năm 1611 tại Paris do cha Pierre de Berulle 1575-1629 mang danh là Congregation de l'Oratoire de Jésus-Christ Notre Seigneur. Tổ chức này được Phao Lô thứ năm châu phê năm 1613. Tuy cũng theo đuổi một mục tiêu như là Thánh Filippo Neri, nhưng mà các cộng đoàn Oratoire bên Pháp được liên kết với nhau với một quyền đứng trung ương, và các phần tử có thể được chuyển chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác. Những tu đoàn linh mục tại Pháp. Các dòng giáo sĩ kỷ luật thì ra đời ở Italia trong thế kỷ thứ 16. Thế kỷ thứ 17 là thời thịnh hành cho phần lớn các tu đoàn linh mục bên Pháp. Về thần học tâm linh, thế kỷ 17 được mệnh danh là thời của trường Pháp quốc hay là trường phái Berulle. Từ trường phái này phát xuất nhiều vị sáng lập những tu đoàn chuyên lo việc đào tạo linh mục, đó là Congregation de la Mission, cho Thánh Vincent Phao Lô là ngày 17 tháng 4 năm 1625, gần trường Saint-Lazare ở Paris, vì thế được gọi là dòng Lazarist. Mục đích của tu đoàn là hun nóng đức tin của giáo dân nhờ việc giảng tuần đại phúc, huấn luyện hàng giáo sĩ, trợ giúp các nữ tử bác ái. Tu đoàn được bậc Urbano thứ 8 châu phê ngày 12 tháng Giêng vào năm 1633. Compagnie de Presse de Saint-Sulpice, vì cha Jean-Jacques Aurier 1608-1657 thành lập vào năm 1641 như là một chủng viện tại Vouriga gần Paris nhằm đào tạo các linh mục. Các thành viên được giữ quyền sở hữu tài sản như tiêu dùng trong tinh thần khó nghèo. Congregation de Prêtres de Jésus et Marie được thành lập năm 1643 tại Caen do Thánh Jean-Eudes 1601-1680. Nguyên là một thành viên của dòng Oratoire, mục tiêu cũng tương tự như là dòng Lazarist. Nên biết là cũng cùng vào trường phái tâm linh nước Pháp, còn hai vị thánh sáng lập nữa, đó là thánh Jean-Baptiste de La Salle và thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, nhưng mà tổ chức của các ngài thì thuộc về hội dòng, như sẽ nói sau. Những tu đoàn khác. Bên cạnh tu đoàn linh mục, Thánh Vincent Phao Lô còn lập dòng nữ tử bác ái. Thánh Minh Sơn muốn cho các chị trở thành nữ tu, chứ không phải chỉ sống như là các tu đoàn giáo sĩ. Tuy nhiên, vì kỷ luật thời đó buộc các nữ tu phải sống ở trong nội vi. Vì vậy, các nữ tử bác ái chỉ có lời khấn tư được lặp lại từng năm một. Ngoài những tu đoàn giáo sĩ được thành lập bên Pháp hồi thế kỷ thứ 17, và tu đoàn nữa được thành lập bên Italia vào thế kỷ thứ 19, đó là Società dell'Apostolato Cattolico của Thánh Vincenzo Palotti lập tại Roma năm 1835, và Missionari del Preciosissimo Sangue của Thánh Gaspar del Bufalo lập tại Giano tỉnh Perugia, Italia năm 1815. Những tu đoàn thừa sai. Nguồn gốc của các tu đoàn chọn lành thì nhắm tới việc thánh hóa bản thân, các riêng là hàng giáo sĩ. Còn mục tiêu chính của những tu đoàn thứ hai là công cuộc truyền giáo. Tổ chức kỳ cựu nhất của nhóm này là Hội Thừa Sai Paris, Société de Mission Étrangère de Paris, viết tắt là MEP, thành lập năm 1660 và được Tòa Thánh Châu Phê ngày 11 tháng 8 năm 1664. Phần còn lại của các tu đoàn truyền giáo ra đời hồi thế kỷ thứ 19-20 thường mang tính cách quốc gia, chẳng hạn như là Société de Mission Africaine, lập tại Lyon năm 1856, từ Đức cha Monsieur Marie-Joseph de Marion Brissac và tiếp tục do cha Augustin Franck. Missionnaire d'Afrique hay cũng gọi là Père Blanc lập tại Angers năm 1860 do Đức cha Charles d'Alvisery giám mục sở tại. Instituto Español de San Francisco Xavier para Mission Extranjeras lập năm 1899 tại Burgos, nước Tây Ban Nha. Saint Joseph Missionary Society of New York gần London lập năm 1866 do cha F.B. Vogan, v.v. Tại Việt Nam, vào năm 1971, Hội đồng Giám mục miền Nam đã thành lập Hội Thừa sai Việt Nam với quy chế được chuẩn y ngày 23 tháng 8 năm 1972 để thử nghiệm trong vòng 3 năm. Tiếc rằng, hoạt động đã bị ngưng trệ do biến cố của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mặt khác, ta cũng có thể thấy một hình thức tu đoàn truyền giáo ở đất tổ chức Hội các thi giảng được cho Đắc Lộ thành lập ngay từ khi bắt đầu công cuộc truyền giáo. Sang tới thế kỷ thứ 20, Hội các thầy giảng được biến đổi thành Hội giảng tu huynh như chúng ta sẽ thấy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một thứ gì đó không nhìn thấy được, đó là virus corona đã đến đây làm xáo trộn hành tinh và đặt ra luật mới, làm đảo lộn mọi trật tự đã được thiết lập. Mọi thứ đang bị sắp xếp lại theo chiều khác, điều các cường quốc phương Tây không làm được ở Syria, ở Libya, ở Yemen. Thứ soàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được, đó là ngưng bắn và đình chiến. Điều các nhà đối lập chính trị không làm được, thứ soàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được, đó là lùi ngày bầu cử. Điều doanh nghiệp không làm được, thứ bé con soàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được, đó là hoàn trả thuế, miễn thuế, cho vay lãi bằng không, quỹ đầu tư, giảm giá nguyên liệu chiến lược. Điều mà công đoàn không làm được, thứ soàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được, giảm giá bán xăng dầu, tăng quyền lợi của xã hội. Bỗng nhiên, người ta thấy trong thế giới phương Tây nhiên liệu xuống giá, ô nhiễm giảm, kênh rạch lại trong xanh. Mọi người bắt đầu có thời gian nhiều đến mức không biết làm gì với nó. Cha mẹ bắt đầu tập tìm hiểu con cái. Con cái tập sống nhiều hơn với gia đình. Công việc không còn là ưu tiên, du lịch và thú vui không còn là chuẩn mực của một cuộc đời thành đạt. Bỗng nhiên trong thinh lặng, chúng ta quay về với nội tâm của mình và thông hiểu giá trị của các từ đoàn kết và sự dễ tổn thương. Bỗng nhiên, chúng ta nhận ra tất cả đang trên cùng một chiếc thuyền. Giàu nghèo gì cũng thế, chúng ta biết, chúng ta đều có cùng căn cước là con người đối mặt với virus corona. Chúng ta nhận ra trong nhà để xe, những chiếc ô tô cao cấp đang phải nằm im vì không còn ai được đi ra đường nữa. Chỉ cần một vài ngày để vũ trụ này xây dựng được sự bình đẳng xã hội, điều mà trước đây không thể hình dung được. quý vị và các bạn thân mến, đại dịch corona đã lấy đi của con người nhiều thứ, kể cả mạng sống. Các thành phố lớn chẳng còn sự năng động và náo nhiệt. Các chương trình dự án đều phải gác lại. Trẻ em không được đến trường. Các mẹ, các chị không còn được đến chợ. Thánh đường vắng bóng những con chiên. Trong những ngày Sài Gòn giãn cách, ta có thời gian để ngẫm lại chuyện đời, sắp xếp lại những bậc thang giá trị. Nhờ đó, ta học được nhiều điều từ những khó khăn nghịch cảnh. Trong gia đình, người cha có thời giờ trò chuyện với con cái, người mẹ học biết nấu thêm những món ngon. Những cô cậu sinh viên không còn lang thang cà phê trà sữa, nhưng ở nhà thưởng thức được một tác phẩm hay. Mỗi ngày, theo dõi thấy con số ca nhiễm, số tử vong cứ tăng vọt, ta thấy sự sống sao quá mong manh. Nhờ vậy, ta mới biết cảm ơn cuộc sống đã trao vào tay ta quá nhiều tiện nghi, cơ hội. Phong tỏa, giãn cách, ai nấy dường như bớt mua sắm, bớt bon chen mà chỉ tập trung vào những điều thiết yếu. Ta biết trân quý và trao tặng nhau từng bó rau xanh, con cá, biết nhường nhau chút dưỡng khí để thở. Ngôn từ cũng nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Thương lắm Sài Gòn ơi, chúng tôi đi làm vì các bạn ở nhà vì chúng tôi. Những lời khuyến khích động viên nhau cố gắng vượt qua cơn đại dịch. Năm xưa, dân Do Thái trải qua 40 năm trong sa mạc đầy thử thách. Họ kêu trách ông Mô-xê, Chúa đã ban nước uống và manna dưỡng nuôi họ. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi loài người. Trái lại, người luôn đồng hành, che chở, giữ gìn. Qua khổ luyện, đoàn dân được thức tỉnh, họ biết tin nhận quyền năng của Thiên Chúa. Hy vọng, khi dịch bệnh qua đi, mọi người sẽ trưởng thành hơn, thấu hiểu thêm lẽ đổi thay của cuộc sống. Không có điều gì quan trọng hơn sự sống. Ý thức điều đó để ta bớt bám víu, dừng tích lũy, nhưng biết sẻ chia trao tặng khi còn cơ hội. Sự hy sinh vì tình yêu, dù âm thầm nhỏ bé, cũng sẽ được đền đáp. Hãy cùng nhau vun đắp ước mơ về một cuộc sống lành sạch, không còn chịu sự tác động của virus, nhất là thứ virus lây nhiễm về tinh thần, làm hoen ố tâm hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng rằng ân sủng và tình thương của Chúa sẽ là kháng thể cần thiết, giúp chúng con lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, hầu cho cuộc sống chúng con tìm lại được niềm vui an bình. Amen.
Thời hoàng kim rực rỡ, hoàn toàn như mong xuân đi, bạc vàng theo cánh gió, vút bay không công từ đi. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chiều trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi. Êm ái vỡ tan như bọt hoa cầu,
người tình tôi thương mến đã đi xa nay còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn yên vững trên đời. Một tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.